Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Seed of the Soul, bản kỷ niệm 25 năm của Gary Zukav, là một tác phẩm tâm linh và phát triển nội tâm có ảnh hưởng rộng trong dòng sách New Age đương đại. Cuốn sách không kể một câu chuyện theo nghĩa tiểu thuyết, mà xây dựng một cách nhìn về sự trưởng thành của con người, từ việc chạy theo kiểm soát bên ngoài, đến việc sống nhất quán, với phần sâu sắc hơn của chính mình. Trọng tâm lập luận của Zukav là sự phân biệt giữa quyền lực bên ngoài và quyền lực đích thực. Theo ông, quyền lực bền vững không đến từ địa vị, tiền bạc, sự thắng thế hay khả năng chi phối người khác, mà từ sự hòa hợp giữa nhân cách và linh hồn. Tác giả cũng trình bày quan niệm con người đang chuyển từ nhận thức năm giác quan sang nhận thức đa giác quan, nơi trực giác, lòng trắc ẩn và ý thức về hệ quả đạo đức được coi trọng hơn. Bản kỷ niệm bổ sung lời nói đầu, tài liệu hướng dẫn học và các câu hỏi suy ngẫm để người đọc áp dụng những ý tưởng này vào đời sống thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quyền lực bên ngoài và quyền lực đích thực là trục tư tưởng của cuốn sách. Zukav đặt đối lập giữa hai cách con người tìm kiếm sức mạnh. Quyền lực bên ngoài là khả năng kiểm soát hoàn cảnh, tài nguyên hoặc người khác. Nó thường biểu hiện qua cạnh tranh, thứ bậc, danh tiếng, của cải và nhu cầu phải chiến thắng. Tác giả không phủ nhận hoàn toàn vai trò của năng lực hay thành tựu xã hội, nhưng cho rằng khi giá trị bản thân phụ thuộc vào chúng, con người dễ sống trong bất an. Thứ có thể đạt được cũng có thể bị lấy mất, nên việc bảo vệ vị thế thường kéo theo sợ hãi, phòng thủ và xung đột. Ngược lại, quyền lực đích thực là trạng thái nhân cách hành động phù hợp với linh hồn. Trong khuôn khổ này, một lựa chọn có sức mạnh không phải vì nó tạo ưu thế tức thời, mà vì nó thể hiện ý định có trách nhiệm, lòng trắc ẩn và sự trung thực nội tâm. Sự phân biệt này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách tự hoàn thiện, tập trung vào hiệu suất hoặc thành công cá nhân. Zukav chuyển câu hỏi từ làm thế nào để có nhiều ảnh hưởng hơn sang dùng ảnh hưởng mình đang có với động cơ nào. Giá trị thực hành của ý tưởng nằm ở việc soi lại các phản ứng thường ngày như tranh cãi để thắng, tìm sự công nhận hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, đây là một khung diễn giải tâm linh và đạo đức, không phải một lý thuyết khoa học được kiểm chứng về quyền lực xã hội. Thứ hai, từ con người năm giác quan đến con người đa giác quan. Một luận điểm bao quát của The Seed of the Soul là nhân loại đang trải qua một dạng tiến hóa về ý thức. Zukav gọi kiểu nhận thức quen thuộc là năm giác quan, tức con người chủ yếu tin vào điều có thể nhìn, nghe, chạm, nếm và ngửi. Trong cách sống này, sinh tồn vật chất, chiếm hữu và kiểm soát dễ trở thành ưu tiên vì thực tại được hiểu chủ yếu qua những gì có thể đo đếm hoặc sở hữu. Tác giả đề xuất sự xuất hiện của con người đa giác quan, những người coi trực giác, cảm nhận nội tâm và chiều kích tinh thần là nguồn hiểu biết có ý nghĩa. Đây không đơn thuần là lời khuyên, hãy tin vào cảm xúc. Lập luận của ông là khi nhận thức mở rộng, con người sẽ hiểu hành động của mình có hệ quả vượt ra ngoài lợi ích trước mắt. Từ đó đánh giá lựa chọn bằng mức độ hài hòa, hợp tác và tôn trọng sự sống. Cách dùng ngôn ngữ tiến hóa giúp Zukav trình bày đời sống tinh thần như một chuyển đổi mang tính tập thể, thay vì chỉ là dự án tự cải thiện riêng lẻ. Dù vậy, khái niệm đa giác quan trong sách mang tính siêu hình, không tương đương với một mô hình khoa học về giác quan hay nhận thức. Người đọc có thể tiếp nhận nó như một ẩn dụ hữu ích cho việc mở rộng góc nhìn, đồng thời giữ thái độ phản biện với các khẳng định vượt ngoài bằng chứng thực nghiệm. Thứ ba, linh hồn, nhân cách và nghiệp là khung giải thích cho mục đích sống. Zukav phân biệt linh hồn với nhân cách để giải thích vì sao đời sống nội tâm thường có cảm giác căng thẳng và mâu thuẫn. Theo hệ thống của ông, nhân cách là phần gắn với đời sống vật chất, gồm thân thể, cảm xúc, suy nghĩ, ham muốn và vai trò xã hội. Linh hồn là chiều kích bất tử hơn, hướng đến sự trưởng thành và toàn vẹn. Nhân cách có quyền lựa chọn, nhưng sự bình an sâu hơn chỉ xuất hiện khi lựa chọn ấy không đi ngược hướng phát triển của linh hồn. Từ đây, tác giả đưa nghiệp vào như một nguyên tắc cho rằng hành động và ý định tạo ra những hệ quả cần được nhận biết, học hỏi và chuyển hóa. Khung này nhằm thúc đẩy trách nhiệm cá nhân bởi người đọc được mời xem xét động cơ phía sau hành vi thay vì chỉ nhìn kết quả bề mặt. Nó cũng lý giải các mối quan hệ khó khăn như những cơ hội để nhận diện sợ hãi, phụ thuộc, giận dữ hoặc nhu cầu kiểm soát. Điểm cần thận trọng là những khẳng định về linh hồn bất tử, luân hồi và nghiệp không thể được xác minh theo phương pháp khoa học. Nếu diễn giải cứng nhắc quan niệm rằng đau khổ phục vụ một bài học của linh hồn có thể dẫn đến việc đơn giản hóa bất công xã hội hoặc trải nghiệm của nạn nhân. Giá trị thuyết phục nhất của phần này nằm ở lời mời tự chịu trách nhiệm về ý định và cách mình đối xử với người khác. không phải ở việc coi mọi giải thích siêu hình là sự thật chắc chắn. Thứ tư, ý định có trách nhiệm biến đạo đức nội tâm thành hành động trong quan hệ, trong The Seed of the Soul. Sự thay đổi quan trọng không chỉ là tin vào linh hồn, mà là quan sát ý định trước khi hành động. Zukav cho rằng, cùng một hành vi bên ngoài có thể mang ý nghĩa rất khác, tùy động cơ. Giúp đỡ một người có thể xuất phát từ tình thương, nhưng cũng có thể nhằm khiến họ lệ thuộc, tạo cảm giác mình tốt hơn hoặc đòi hỏi sự biết ơn. Vì vậy, cuốn sách hướng sự chú ý vào những động lực khó nhìn thấy như sợ bị bỏ rơi, ham muốn được tán thưởng, ghen tị và nhu cầu chi phối. Theo quan điểm của tác giả, nhận diện các động cơ này là điều kiện để nhân cách dần hòa hợp với linh hồn. Hệ quả thực tế của cách tiếp cận này là người đọc có thể dùng nó để xem lại giao tiếp trong gia đình, công việc và tình cảm. Thay vì chỉ hỏi ai đúng ai sai, họ có thể hỏi mình đang cố kiểm soát điều gì, đang sợ điều gì và lựa chọn nào giảm tổn hại cho cả hai phía. Điều này không có nghĩa mọi xung đột sẽ biến mất hoặc lòng trắc ẩn, đòi hỏi phải chấp nhận hành vi gây hại. Trách nhiệm, nội tâm vẫn có thể đi cùng ranh giới rõ ràng và quyết định dứt khoát. Điểm mạnh của Zukav là đưa các giá trị như hòa hợp, hợp tác, sẻ chia và tôn trọng sự sống xuống cấp độ quyết định hàng ngày, thay vì để chúng thành những khẩu hiệu đạo đức trừu tượng. Cuối cùng, phong cách kết hợp khoa học phổ thông với siêu hình học tạo sức hút và cũng tạo giới hạn. Gary Zukav từng được biết đến với khả năng diễn giải các ý tưởng khoa học phức tạp cho độc giả phổ thông và The Seed of the Soul tiếp tục sử dụng giọng văn kết nối khoa học, triết học và tâm linh. Trong cuốn này, khoa học không phải trọng tâm nghiên cứu theo nghĩa trình bày dữ liệu hay kiểm định giả thuyết. Nó chủ yếu góp phần tạo một ngôn ngữ rộng hơn cho ý tưởng rằng thực tại không nên bị thu hẹp vào vật chất và cạnh tranh sinh tồn. Cách viết đó giúp cuốn sách dễ tiếp cận với người muốn tìm một cầu nối giữa đời sống hiện đại và nhu cầu tìm ý nghĩa. Bản kỷ niệm 25 năm còn có lời nói đầu mới cùng hướng dẫn học và câu hỏi suy ngẫm nên phù hợp với cách đọc chậm, tự phản tỉnh hoặc thảo luận nhóm. Tuy nhiên, sự pha trộn này cũng cần được đọc với sự phân biệt rõ ràng. Những khái niệm như linh hồn, nghiệp, luân hồi, cấp độ linh hồn của con người và động vật thuộc về niềm tin siêu hình không phải kết luận được khoa học xác lập. Một số độc giả phản đối việc tác giả trình bày vài mệnh đề như thể chúng không thể tranh cãi, nhất là khi chúng liên quan đến nguồn gốc của đau khổ. Vì thế, cách đọc hữu ích là tách các thực hành đạo đức có thể áp dụng như tự quan sát ý định và nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, khỏi những tuyên bố mà mỗi người cần tự cân nhắc dựa trên thế giới quan của mình. Kết luận, The Seed of the Soul phù hợp nhất với người đang tìm một ngôn ngữ tâm linh để suy nghĩ về động cơ, quan hệ và ý nghĩa của lựa chọn cá nhân. Người mới tiếp cận sách tâm linh cũng có thể đọc được, vì Zukav trình bày các đối lập chính khá trực tiếp, đặc biệt là quyền lực bên ngoài và quyền lực đích thực. Cuốn sách sẽ hữu ích cho độc giả muốn thực hành tự phản tỉnh, nhận diện xu hướng kiểm soát, tìm kiếm sự công nhận hoặc phản ứng từ sợ hãi trong những tình huống thường ngày. Các câu hỏi suy ngẫm của bản kỷ niệm có thể hỗ trợ việc biến quá trình đọc thành một thói quen quan sát bản thân có cấu trúc hơn. Tuy vậy, đây không phải lựa chọn phù hợp với người tìm một khảo cứu khoa học chặt chẽ về ý thức, tâm lý học hay tiến hóa. Những ai không đồng tình với luân hồi, nghiệp và linh hồn vẫn có thể đọc cuốn sách như một hệ thống ẩn dụ đạo đức thay vì phải chấp nhận toàn bộ nền tảng siêu hình của nó. Điểm nổi bật của tác phẩm trong thể loại phát triển tâm linh là nó không tập trung trước hết vào chữa lành cá nhân hay đạt trạng thái bình an. Nó đặt vấn đề quyền lực ở trung tâm rồi liên kết quyền lực với ý định, trách nhiệm và cách ta đối xử với người khác. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có sức hấp dẫn đối với người tìm kiếm đời sống nội tâm, vừa gợi ra một câu hỏi khó hơn là liệu sự trưởng thành của mỗi cá nhân có làm các mối quan hệ của họ bớt bị chi phối bởi sợ hãi và kiểm soát hay không? Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Zukav, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!